Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Vào tối ngày 7 tháng 9, Nhà Trắng công bố chi tiết về lịch trình làm việc tại Hà Nội của Tổng thống Joe Biden. Theo đó, ngoài các cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, ông sẽ đến viếng bia tưởng niệm cựu chiến binh John McCain ở Hầu Trúc Bạch. Sau khi cùng các nhà lãnh đạo G20 đến khu tưởng niệm Jagat ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào ngày Chủ nhật 10 tháng 9, Tổng thống Joe Biden sẽ bay đến Hà Nội, Việt Nam. Tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 9, ông Biden sẽ dự lễ đón do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, sau đó là cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Tổng thống Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu, và vào cuối ngày, ông Biden sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Sang ngày thứ Hai, 11 tháng 9, Tổng thống Biden sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, sau đó hai ông sẽ đến thăm một hội nghị của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Ông Biden cũng sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và dự quốc yến do Chủ tịch Thưởng chiêu đãi. Sau cùng, Tổng thống Biden sẽ đến thăm bia tưởng niệm John McCain tại Hà Nội. Tấm bia này được dựng lên tại Hầu Trúc Bạch để đánh dấu sự kiện bộ đội Bắc Việt bắn rơi máy bay Mỹ do thiếu tá phi công Hải quân Hoa Kỳ John McCain điều khiển vào ngày 26 tháng 10 năm 1967. Ông McCain sau này trở thành thượng nghị sĩ Mỹ và có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt-Mỹ. Tổng thống Biden sẽ bay từ Hà Nội đến căn cứ quân sự Anchorage, bang Alaska, và sẽ có bài phát biểu tại đây nhân đánh dấu biến cố 11 tháng 9 vẫn theo Nhà Trắng. Truyền thông Việt Nam cho biết rằng nhận lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 2023. Trao đổi dưới báo điện tử chính phủ hôm 8 tháng 9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới người dân hai nước về tầm quan trọng của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và sẽ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nói với báo giới hôm 8 tháng 9, chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam trong vài ngày tới là một chuyến thăm rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Một chuyên gia về các vấn đề tự do tôn giáo toàn cầu nêu nhận định rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến công du đến Hà Nội bằng một cách âm thầm hơn và rằng ông không kỳ vọng lắm về sự hợp tác rộng lớn hơn giữa hai nước nếu như nhân quyền tiếp tục bị vi phạm tại Việt Nam. Ông Sean Nelson, cố vấn pháp lý của Liên minh quốc tế về bảo vệ tự do tôn giáo toàn cầu ADF International ở thủ đô Washington, nói với VOA hôm 6 tháng 9 trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden.
I think right now, given the U.S.'s concerns about China, that most of the diplomacy is going to be more quiet pressure.
Hiện tại, với những lo ngại của Mỹ về Trung Quốc, thì hầu hết các hoạt động ngoại giao sẽ là việc gây áp lực âm thầm hơn. Trong năm qua, Hoa Kỳ đã thúc ép Việt Nam trả tự do cho những tù nhân lương tâm thực sự bị cầm tù chỉ vì thực hành đức tin của họ. Nên tôi nghĩ rằng việc thả những tù nhân lương tâm như các ông Yik Ipomya và ông Nguyễn Bắc Triển nên được chính quyền Biden nêu ra trong các cuộc gặp này. Mục sư Yik đang thụ án 14 năm tù và thầy truyền đạo Ipomya theo đạo Tin lành đang thụ án 12 năm tù cùng với cáo buộc tội phá hoại chính sách đoàn kết. Nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Bắc Triển đang thụ án 11 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền. Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ USOP đã đưa cả ba ông này cùng hơn 70 người khác ở Việt Nam vào danh sách nạn nhân của tự do tôn giáo và niềm tin. Ông Nielsen nêu kỳ vọng việc thả những tù nhân này ít nhất sẽ là một tín hiệu tốt từ phía Việt Nam rằng họ sẽ rút lại một số biện pháp gia tăng đó. Tôi hy vọng đó là những gì được nêu ra. Tuy vậy, vị luật sư này cũng bày tỏ sự bi quan về cách hành xử của chính quyền Việt Nam đối với các nhóm tôn giáo độc lập không được nhà nước công nhận. Ông cho biết, thật khó có thể dự đoán tương lai, nhưng nếu xu hướng gần như trừng phạt tập thể này, đối với các nhóm vẫn tiếp tục, thì tôi khó có thể thấy rằng Hoa Kỳ và Việt Nam có thể tiếp tục phát triển hợp tác như thế nào trong một loạt các vấn đề rộng lớn hơn trong tương lai. Ông cho biết thêm,
in the country. I know right now before the before President Biden heads to Vietnam.
Tôi biết ngay trước khi Tổng thống Biden đến Việt Nam, chủ đề sẽ là tiềm năng hợp tác hơn nữa giữa Mỹ và Việt Nam. và rất khó để có một đối tác đáng tin cậy khi chúng ta đang cố gắng tăng cường hợp tác vì những lo ngại về địa chính trị, địa chiến lược chống lại một quốc gia độc tài chuyên chế hung hãn như Trung Quốc, nơi cũng có những lo ngại lớn về tự do tôn giáo. Thật khó để có một đối tác khi chúng ta cứ lo ngại về sự bất ổn do vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của đối tác đó gây ra. Ông John Nelson, hiện là cố vấn pháp lý của Liên minh Quốc tế về bảo vệ tự do tôn giáo toàn cầu, một tổ chức vận động pháp lý dựa trên đức tin, vào tháng 4 năm nay, trước chuyến thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, tổ chức ADF International và 70 tổ chức tôn giáo quốc tế khác cùng các chuyên gia nhân quyền hàng đầu viết thư kêu gọi chính quyền Biden nêu lên các cuộc đàn áp được do là chính quyền hậu thuẫn nhằm vào các nhóm tôn giáo thiểu số ở Tây Nguyên, đặc biệt là những người theo Cơ Đốc giáo. Bức thư nêu trường hợp buộc tội hình sự bất công, giam giữ tùy tiện và cách hành vi sách nhiễu nghiêm trọng của chính quyền đối với các tôn giáo thiểu số Việt Nam trong năm qua. Bức thư viết, trong 12 tháng qua, chúng tôi đã chứng kiến sự leo thang nhanh chóng của các biện pháp đàn áp đối với các nhóm tôn giáo chống lại sự kiểm soát của chính phủ. Điều đặc biệt quan ngại là chính phủ tăng cường nỗ lực buộc các tín đồ Cơ Đốc giáo phải từ bỏ đức tin của mình, đàn áp các giáo hội tại gia không chịu sự kiểm soát của chính phủ và ép buộc các thành viên của các nhóm tôn giáo độc lập gia nhập vào các tổ chức tôn giáo do chính phủ kiểm soát. Ông Nelson cho biết không ai nên bị bức hại, bị trừng phạt hoặc bị bỏ tù vì bày tỏ đức tin của mình. Chính quyền Biden giờ đây có cơ hội đứng lên bảo vệ những người bị đàn áp nhiều nhất bằng cách đề cập trực tiếp tình trạng này với chính phủ Việt Nam. Lên tiếng trước những lo ngại của thân nhân, giới hoạt động và các tổ chức nhân quyền, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chúng tôi luôn kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo hành động của mình phù hợp với tất cả các luật liên quan, với các quy định về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam, cũng như với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình. Hoa Kỳ thường xuyên hợp tác với chính phủ Việt Nam ở mọi cấp độ về các vấn đề nhân quyền và pháp quyền, và sẽ tiếp tục làm như vậy. Thông điệp của chúng tôi nhất quán và dựa trên niềm tin mãnh liệt rằng các quốc gia thành công nhất là những quốc gia tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, cũng như các quyền tự do căn bản, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm 7 tháng 9. Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Nelson tham dự hội nghị về tự do tôn giáo và niềm tin vùng Đông Nam Á lần thứ 8 tại Bali, Indonesia, và đã gặp gỡ các nạn nhân bị đàn áp thuộc cộng đồng người Hờ Mông ở Tây Nguyên. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ cáo buộc vi phạm tự do tôn giáo, nói rằng quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân luôn được đảng và nhà nước tôn trọng.
Nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất với cựu thù Hoa Kỳ, Việt Nam đang được xem là một trong những sân chơi của song hổ tranh hùng là Mỹ và Trung Quốc. Những ngày này, truyền thông quốc tế đổ dồn chú ý đến Việt Nam, xem quốc gia Đông Nam Á như một sân khấu tiêu biểu được Tổng thống Hoa Kỳ lựa chọn đến thăm, trong khi bỏ qua một diễn đàn lớn của khu vực là Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Indonesia. Theo lịch trình mà Nhà Trắng công bố, Tổng thống Joe Biden sẽ đến Hà Nội vào Chủ nhật 10 tháng 9, và gặp lãnh đạo đảng Cộng sản cầm quyền là ông Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, ông sẽ lần lượt gặp gỡ các lãnh đạo trong nhóm tứ trụ của Việt Nam. Chuyến thăm dự kiến sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ Việt-Mỹ, đó là hai quốc gia cựu thù nâng cấp mối quan hệ của họ lên cấp độ cao nhất, là mức đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện mang tính biểu tượng này được xem là một nước cờ chiến lược có lợi cho cả Mỹ lẫn Việt Nam trong việc đối phó với Trung Quốc, mặc dù Hà Nội luôn khẳng định không đứng về phía nào, còn phía Trung Quốc thì cho rằng nó có tác động rất hạn chế đến họ. Hiện nay, Việt Nam chỉ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với bốn nước là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc. Việc Hà Nội quyết định đưa mối quan hệ với Mỹ lên mức ngang bằng với Trung Quốc và Nga sau một thời gian dài nỗ lực thuyết phục của Mỹ, dù đứng ở góc độ nào, cũng có thể thấy đây là một cú bứt phá của Hà Nội ra khỏi vòng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Sự bành trướng và thái độ hung hăng của Trung Quốc đối với các quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, trong thời gian qua chính là một trong những yếu tố dẫn đến quyết định chốt đơn của Hà Nội, theo nhận định của một số chuyên gia.
Tôi đoán có nhiều yếu tố dẫn đến quyết định nâng cấp quan hệ với Mỹ của Hà Nội. Trung Quốc có lẽ là một.
Nhà ngoại giao kỳ cựu Scott Marcell, nguyên phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ nói với VOA. Ngoài ra, theo nhà ngoại giao từng đại diện cho Mỹ mở văn phòng đầu tiên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Hà Nội vào năm 1993, trước khi hai nước thiết lập bang giao, thì còn có một số lý do khác khiến cho Việt Nam quyết định nâng cấp quan hệ với Mỹ vào lúc này. Ông nói,
Thứ hai là thực tế mối quan hệ này đã rất mạnh mẽ và do đó, chuyện này chỉ là thay đổi tên chính thức để phản ánh chất lượng cao của mối quan hệ. Thứ ba, có lẽ đây là thời điểm thuận tiện là 10 năm kể từ khi hai bên nâng cấp lên quan hệ đối tác toàn diện và tất nhiên lại có chuyến thăm của Tổng thống nữa. Thứ tư, Việt Nam dường như đang nâng cấp quan hệ với một số nước và việc làm tương tự với Hoa Kỳ cũng có rất nhiều ý nghĩa. Và cuối cùng tôi không biết chi tiết nhưng dường như có rất nhiều cuộc nói chuyện về việc Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo Việt Nam đề cập tới việc hợp tác kinh tế nhiều hơn, bao gồm cả việc hỗ trợ cho những nỗ lực của Việt Nam để phát triển về mặt công nghệ và đổi mới, đồng thời trở thành đối tác kinh tế quan trọng hơn nữa trong tương lai. Vì vậy, điều đó có thể đã được tính đến.
Trong khi đó, theo ông Greg Poling, chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington nói với VOA khi Ngoại trưởng Blinken đến Việt Nam vào tháng 4 rằng, việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là điều mà cả hai bên đều muốn, nhưng có thể hiểu được rằng Hà Nội đang lo lắng về việc liệu những lợi ích hữu hình mà họ nhận được từ việc này có đủ để bù đắp cho bất kỳ hình phạt nào đó về chính sách ngoại giao và kinh tế từ Bắc Kinh hay không. Do vậy, theo chuyên gia này, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3 cũng như chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken sau đó, tất cả có lẽ là nhằm mục đích cố gắng trấn an Hà Nội rằng không thể nào biết được thế nào là đủ hay không. Ngoài ra, thêm một yếu tố về thời điểm, năm nay là năm thuận lợi để cả hai bên chính thức nâng cấp mối quan hệ song phương vì ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái và năm tới thì chính trị nội bộ của Mỹ lại chiếm vị trí trung tâm. Theo giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam của Đại học New South Wales thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói với VOA. Tờ Politico trong bài viết hôm 7 tháng 9 cho rằng Tổng thống Mỹ đã đến tận sân sau của Bắc Kinh bằng việc sử dụng hội nghị thượng đỉnh G20 và chuyến thăm Việt Nam sau đó để quảng bá rằng liên minh toàn cầu do Mỹ dẫn đầu là sự đặt cược an toàn hơn cho tất cả các nước trên thế giới so với việc dựa vào Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh và kinh tế. Việt Nam và Mỹ kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013, thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng lên gần gấp 4 lần, từ khoảng 35-36 tỷ đô la lên tới hơn 123 tỷ đô la. Tuy nhiên, Việt Nam lại phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc trong nhập khẩu nguyên liệu thô và linh kiện cho các ngành sản xuất. Hơn nữa, Trung Quốc lại là một nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam, với các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ bất động sản cho đến cơ sở hạ tầng. Trong nỗ lực giành ảnh hưởng với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tại cuộc họp với G20 đề cập đến đề xuất dành cho các nước đang phát triển và thu nhập trung bình nhằm tăng cường khả năng cho vay của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế lên khoảng 200 tỷ đô la. Đây được xem là một nỗ lực nhằm đưa ra giải pháp thay thế đáng kể, mặc dù nhỏ hơn, cho sáng kiến cơ sở hạ tầng vành đai và con đường khổng lồ của Trung Quốc mà Mỹ lâu nay xem là chiến lược con ngựa thành Troy do Trung Quốc dẫn đầu đối với sự phát triển khu vực và mục tiêu mở rộng về quân sự. Một số chuyên gia cho rằng rất khó để xếp Việt Nam vào diện thân Mỹ hay là thân Trung Quốc, bởi một mặt Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều điểm chung về chính trị với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng mặt khác Bắc Kinh lại luôn là mối đe dọa của Hà Nội trong những tranh chấp lãnh thổ lâu nay. Trả lời AFP hôm 8 tháng 9, ông Nguyễn Quốc Cường, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ từ năm 2011 cho đến 2014, nói rằng Việt Nam không muốn đóng vai trò cân bằng giữa Washington và Trung Quốc. Ông nói, Việt Nam có chính sách rất rõ ràng về việc kết bạn với tất cả mọi người. Việt Nam luôn nói không đứng về phía nào, không chọn Mỹ chống Trung Quốc. Mỹ hoàn toàn nhận thức được điều này. Nhà ngoại giao Scott Marcel cũng đồng thuận về ý kiến này khi cho rằng có vẻ như Việt Nam đang có chiến lược xây dựng mối quan hệ bền chặt với nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, để đa dạng hóa các mối quan hệ. Theo ông, việc nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện chỉ mang tính biểu tượng khi mối quan hệ song phương đã phát triển rất mạnh mẽ và đây chỉ là một hình thức đổi tên. Ông nói,
upgrading them formally doesn't automatically change anything.
Nâng cấp quan hệ chính thức không tự động thay đổi bất cứ điều gì. Nó gửi một thông điệp rất rõ ràng. Vì vậy, về mặt biểu tượng, nó rất quan trọng, nhưng bản thân nó không làm thay đổi ngay chất lượng của mối quan hệ. Nó có tính phản ánh nhiều hơn.
Để đánh giá những ảnh hưởng trên thực tế, theo ông, cần phải xem xét những nội dung mà các lãnh đạo hai phía sẽ thỏa thuận với nhau trong từng lĩnh vực cụ thể, như thông báo của hai phía về các mối quan hệ kinh tế, năng lượng sạch, biến đổi khí hậu, v.v. Kể từ khi ông Biden chính thức đề cập đến mong muốn của Hà Nội trong việc nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức cao nhất, Trung Quốc gần như không đưa ra phản ứng công khai nào trước động thái được hầu hết các hãng truyền thông quốc tế xem là chống Trung Quốc của Washington. Mặc dù vậy, theo AFP, Trung Quốc không hề lơ là đối với sự kiện này. Cụ thể, họ đã cử một phái đoàn cấp cao tới Việt Nam để tăng cường đoàn kết và hợp tác trước khi ông Biden đến Hà Nội. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, vốn được xem là cái loa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trước đó có bài viết nói rằng quan hệ Việt-Mỹ có tác động rất hạn chế đến Trung Quốc khi ông Biden tới Hà Nội. Bài báo nói rằng Washington đang nỗ lực trong việc sử dụng hoặc buộc các nước láng giềng của Trung Quốc phải tham gia vào chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cuộc cạnh tranh quyền lực do Mỹ khởi xướng nhằm kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc. Và mặc dù Việt Nam muốn thúc đẩy sự phát triển và muốn hưởng lợi từ chiến lược của Mỹ, nhưng Hà Nội sẽ không để Mỹ lợi dụng để kiềm chế Trung Quốc. Tờ báo nói, quốc gia xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á này có mức độ tin cậy lẫn nhau cao và hợp tác sâu rộng với Trung Quốc, đồng thời sẽ có những hạn chế trong việc xích lại gần nhau hơn giữa Mỹ và Việt Nam vì những lý do phức tạp về tư tưởng và lịch sử. Tờ báo dẫn nhận định của ông Su Liping, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói rằng Việt Nam có kế hoạch ngoại giao lâu dài nhằm phát triển quan hệ đối tác chiến lược với tất cả 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và Mỹ là nước cuối cùng có được nó do quan hệ Mỹ-Việt phức tạp. Trong khi đó, cựu đại sứ Scott Marcel đưa ra nhận xét với VOA về phản ứng có thể có của Bắc Kinh sau khi Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ.
Tôi đoán là Bắc Kinh sẽ không thích điều này lắm, nhưng đó là thực tế. Họ có thể không thích nó, nhưng tôi nghĩ cả Trung Quốc và Mỹ đều cần hiểu rằng các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, họ sẽ tự đưa ra quyết định. Và họ là những quốc gia có chủ quyền độc lập. Họ có quyền quan hệ chặt chẽ với bất kỳ quốc gia nào họ lựa chọn.
Nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ lưu ý rằng không chỉ Việt Nam mà toàn bộ khu vực Đông Nam Á hiện nay đang mở rộng quan hệ không chỉ với Mỹ, Trung Quốc mà còn với nhiều quốc gia khác theo nhu cầu lợi ích riêng của họ. Thủ tướng Anthony Albanese vừa lên tiếng thúc đẩy việc hoàn tất các thủ tục nội bộ để Australia và Việt Nam sớm nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Đề nghị được Thủ tướng Úc đưa ra với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Jakarta, Indonesia vào thứ Năm, theo trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam. Ông Albanese khẳng định Australia rất coi trọng việc tăng cường quan hệ với Việt Nam. Ông cam kết sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mà quốc gia Đông Nam Á đang có nhu cầu như thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số, v.v. Ông cũng đề nghị Việt Nam hoàn thiện các thủ tục để hai nước có thể chính thức công bố nâng cấp quan hệ. Australia và Việt Nam chính thức công bố sẽ xem xét nâng cấp mối quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ có chuyến thăm chính thức Australia vào tháng 12 năm ngoái. Mặc dù Australia đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1973, nhưng mãi đến tháng 3 năm 2018, hai bên mới nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là mức độ hợp tác cao nhất giữa các quốc gia. Việt Nam hiện có 4 đối tác chiến lược toàn diện là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Việc Hà Nội và Canberra thúc đẩy nâng cấp quan hệ diễn ra vào lúc Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị nâng cấp mối quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, một đồng minh của Úc trong nhiều hoạt động liên minh chống lại sự bành trướng và ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vào ngày 8 tháng 9, Úc đã cùng với Philippines chính thức thông báo nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược trong chuyến thăm của Thủ tướng Albanese tới Manila giữa bối cảnh những thách thức về an ninh tiếp tục gia tăng trong khu vực, bao gồm cả ở Biển Đông. Phát biểu tại buổi họp báo chung với Tổng thống Philippines Marcos sau lễ ký kết, ông Albanese khẳng định Úc đang hợp tác với các đối tác, bao gồm cả Philippines, để định hình một khu vực nơi chủ quyền được tôn trọng, theo Reuters. Ông Albanese cũng bày tỏ ủng hộ đối với phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 về Biển Đông, theo đó vô hiệu hóa yêu sách chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc trên tuyến đường thủy chiến lược, nơi Việt Nam, Philippines và một số quốc gia khác cũng có tuyên bố chủ quyền. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam, Ông Albanese cũng bày tỏ sự ủng hộ của Úc đối với các nỗ lực của ASEAN nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển và hỗ trợ cho các khu vực kém phát triển hơn, trong đó có tiểu vùng sông Mekong. Ông cũng nhắc lại lời mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Australia và mời Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Australia dự hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Australia vào tháng 3 năm tới. Về hợp tác kinh tế thương mại, Việt Nam và Australia năm ngoái đã đạt được kim ngạch thương mại 2 chiều 15,7 tỷ đô la, tăng gần 27% so với năm trước đó. Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.